Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1719, Ngộ Đạo Tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, từ Lâm Bạch bước lên thuyền đánh cá, cô Chu lão nhân sẽ không có tại nói câu nào, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trên mặt sông cần câu. Hình như là đang chờ mong thả câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, Đông Phương huynh, uống chút rượu. Trương Kiếm Hành ôn tốt một bầu rượu về sau, đưa cho Lâm Bạch, đa tạ, Trương huynh. Lâm Bạch mỉm cười, đón lấy bầu rượu liền hướng trong miệng uống một miệng. Lúc này, một dòng nước ấm khắp Lâm Bạch quanh thân, nhường Lâm Bạch toàn thân ấm áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi uống xong, Lâm Bạch nhịn không được liếc mắt nhìn bầu rượu, ánh mắt kinh ngạc. Trương Kiếm Hành nhìn thấy Lâm Bạch giật mình dáng dấp, cười nói, thế nào, hảo tửu a, đây chính là sư phụ ta đặc biệt chế riêng cho rượu, tên là Ngộ Đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngộ Đạo Tử, thật là tốt rượu. Lâm Bạch lại uống nhiều một miệng. Sau đó Trương Kiếm Hành liền cùng Lâm Bạch một chỗ đứng ở cô Chu lão nhân phía sau. Hai người đều là không có ở nói chuyện, ánh mắt nhìn cô Chu lão nhân trong tay cần câu, nhìn lấy mặt sông, chờ đợi lấy cô Chu lão nhân câu lên tới một con cá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, làm Lâm Bạch ngưng mắt nhìn mặt sông. Đột nhiên lúc này, tại Lâm Bạch trong mắt, băng tức hà trên mặt sông nước sông, cư nhiên bắt đầu xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, mà cái kia một con cá tuyến, liền tại đây chính giữa vòng xoáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chau mày, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cô Chu lão nhân thì là cười không nói. Một cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, dần dần tại trong nước xoáy tồn tại từng đạo khủng bố lôi đình thiểm điện lưu động. Mây xanh phía trên, một mảnh mây đen che đỉnh mà đến, giữa không trung nổi lên táo bạo bất an phong bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, lôi đình càng ngày càng mạnh, phong bạo càng ngày càng táo bạo. Toàn bộ thiên địa ở giữa nháy mắt tại Lâm Bạch trong mắt hóa thành một mảnh tận thế. Xung quanh thiên địa tất cả đều bị cổ này vòng xoáy hút đi qua. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa rung động, dường như tại kêu rên. Lâm Bạch ổn định tâm thần, nhìn lấy trên mặt sông vòng xoáy. Hắn nhìn thấy cô Chu lão nhân thuyền đánh cá bị hút đi qua, cuốn vào trong vòng xoáy, bị xé thành thành mảnh vụn. Ngay cả cô Chu lão nhân cùng Trương Kiếm Hành đều không thể may mắn tránh khỏi tại khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chỉ có cái kia một con cá tuyến, từ đầu đến cuối đều dọc tại trong vòng xoáy tâm, đúng như một cây không thể phá vỡ thần thiết. Nếu như cùng là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng táo bạo, khuếch tán mà ra, tương ngạn bên kiếm lư cũng thuấn tức thôn phệ không còn. Sau đó vòng xoáy tăng vọt, bao quát thiên địa, tung hoành vũ nội, đem thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, trời cao mặt đất, từng cây toàn bộ thôn phệ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái vòng xoáy thôn phệ thiên địa, thôn phệ thương khung, mà Lâm Bạch đứng tại trong nước xoáy, nhìn lấy nó, Lâm Bạch đáy mắt lộ ra một tia mê hoặc, đáy lòng từ tốn nói, Đây là thôn phệ kiếm hồn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn lấy vòng xoáy. Nhìn lấy trong vòng xoáy cái kia một cái kim quang lóng lánh dây câu. Lúc này bị vòng xoáy thôn phệ mà đi thiên địa. Linh lực, bảo vật, võ hồn. Lúc này điên cuồng rót vào cái kia dây câu phía trên. Dây câu bốc lên chói mắt kim quang óng ánh. Đột nhiên hướng thiên ngoại nhất chạm. Dây câu chảy bay mà đi. Kim quang xẹt qua. Chém vỡ thiên ngoại từng vì sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa vạn vật đều là thắt tại một kiếm phía trên. Thôn phệ. Cũng không phải là tiêu thất. Mà là lấy một loại khác hình thái còn sống sót sao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này hình thái. Là lực lượng. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy cái kia một cây kim sắc dây câu. Giờ khắc này ở Lâm Bạch trong mắt. Lâm Bạch chỉ nhìn thấy cái kia một con cá tuyến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con cá này tuyến. Chính là kiếm. Vòng xoáy này chính là thôn phệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con cá này tuyến chính là kiếm hồn. Vòng xoáy này cùng dây câu. Chính là thôn phệ kiếm hồn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là thôn phệ kiếm hồn chân chính diện mạo sao. Lâm Bạch trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ cảm giác. Mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch trên người, một cổ đặc biệt ý cảnh lan tràn ra, đem xung quanh thiên địa linh lực kể hết hấp thu không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một cổ ý cảnh tràn ngập ra, đem cái kia vòng xoáy cùng dây câu thuấn tức hấp thu. Biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy vòng xoáy cùng dây câu tiêu thất. Lâm Bạch trước mắt một trận đau đớn. Làm Lâm Bạch nhắm mắt sau đó. Lần nữa mở mắt ra nháy mắt. Hắn lại đứng ở cô Chu lão nhân thuyền đánh cá bên trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vừa rồi phát hiện một màn kia. Cái kia vòng xoáy thôn phệ thiên hạ. Cái kia dây câu chém vỡ tinh thần một màn kia. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đông Phương huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch bên tai truyền đến Trương Kiếm Hành lo lắng tiếng gọi ầm ĩ âm. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trương Kiếm Hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói. Đông Phương huynh, uống chậm chút. Sư phụ ta cái này ngộ đạo tửu. Tửu kình rất lớn. Coi như người ta là dương thần cảnh giới võ giả. Uống xong một miệng, cũng phải say thêm mấy ngày đâu. Lâm Bạch cười nói. Thật là đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô Chu lão nhân mỉm cười. Từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch trong đầu không ngừng nổi lên vừa rồi xuất ra hiện một màn kia. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện một màn kia cư nhiên cùng mình tự nghĩ ra. Chu tiên, một kiếm, tồn tại hiệu quả hay như nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu tiên nhất kiếm, chính là ta tự nghĩ ra một chiêu hình thức ban đầu kiếm pháp. Là đem cực quang ý cảnh, bảo vũ ý cảnh, sát lục ý cảnh, ba loại ý cảnh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thi triển ra một kiếm. Một kiếm này uy lực 10 phần được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vừa rồi cái kia vòng xoáy thôn phệ thiên địa, đem thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, vũ nội sinh linh, toàn bộ sau khi cắn nuốt. Hóa thành linh lực dung vào cái kia một cây dây câu phía trên. Dây câu nhất chạm, lại đem thiên ngoại tinh thần chém vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là ta Chu Tiên sao? Nguyên lai, ta sáng chế Chu Tiên nhất kiếm, cũng không phải ngẫu nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, bất quá lúc này uống xong ngộ đạo tử, đến là nhường ta đối Chu Tiên nhất kiếm lần nữa hoàn thiện. Bây giờ một chiêu này kiếm pháp coi như là đạt được tiểu thành giai đoạn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch liếc mắt nhìn trong tay bầu rượu, trên mặt tươi cười, mác câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mác câu, Trương Kiếm Hành lúc này kinh hỉ kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cô Chu lão nhân trong tay cần câu khẽ cong. Trên mặt sông giật mình sóng lớn, dưới nước tựa như tồn tại một cái cự vật đang không ngừng tới về du động. Hừ hừ, đứng lên cho ta, chấm. Cô Chu lão nhân cười một tiếng, lúc này hai tay nắm ở cần câu, hung hăng kéo một cái, dây câu từ dưới nước bay vút mà lên, đồng thời mặt sông nổ tung, một cái quái vật lớn bị cô Chu lão nhân từ dưới nước kéo lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nháy mắt khiếp sợ, tâm thần rung động, nhìn lấy bị câu đi lên con vật khổng lồ này, trợn mắt hốc mồm lấy. Bị cô Chu lão nhân câu lên tới quái vật lớn, chính là một đầu dài chừng trăm trượng cao thấp, toàn thân phủ đầy lân phiến, sinh ra sừng hươu, râu cá, ưng chảo chi vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này là một con cá a, đây rõ ràng là một cái rồng, nói đúng ra là một con giao long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô Chu lão nhân câu không phải cá, mà là một con giao long. Giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh sắc giao long bị lưỡi câu gắt gao ôm lấy trong miệng, không ngừng hét thảm gầm thét. Theo lấy cô Chu lão nhân hung hăng kéo một cái, lưỡi câu bay vút lên trên trời, hung hăng kiếm điều này thanh sắc giao long nện ở bên bờ. Đây là, Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn lấy bị cô Chu lão nhân nện ở bên bờ bên trên thanh sắc giao long. Trên mặt một mảnh giật mình, tâm thần một mảnh rung chuyển. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, lão tử sớm muộn muốn đem ngươi cho ăn. Đưa người ăn, cái kia một cái thanh sắc giao long bị câu sau khi thức dậy, điên cuồng đối lấy cô Chu lão nhân giận dữ hét. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.